chẳng thấy dấu chân lưu, không một bóng thỏ rừng. Chắc có ai đến đây quấy phá, nên lúc rừng xa mang xác bông chim bay. Buổi sáng này chủ tớ lại về không, hay là chúng ta trở lại gia trang để tiểu thư giật giỏ? À, quả có người gửa rần rộ tận khóc rừng kia, nên muôn thú chạy bay tan loạn.
Bớ bọn kia, đi đâu mà mới sáng tinh sương lại la ó, cho thú rừng sợ hãi. Mau đến đây cho cô nương hỏi tội.
Thôi, đừng kiếm chuyện đánh người ta, kéo về nhà ông bà quở nữa bây giờ.
Ôi, cứ coi như là một đứa vợ thường ngày, cho cần tốt điều hòa cho máu huyết lương thông.
Nghe tiếng quanh thỏ thẻ, ta vội vã đến chào. Chẳng hay nhĩ vị tiểu thơ là con cái nhà ai mà mặt mày
coi được quá vậy.
Hay à,
chỉ thấy liền mà.
Chỉ mới nghe qua mấy lời khiêm nhã.
Gì kỳ vậy?
Ta đã thấy động lòng.
Thấy cái biết động lòng liền mà.
Ngưa ngay cả chân à.
Ngỡ ngỡ chân tay.
Nghe mày nói đi.
Nói đi.
Các ngươi là ai? Định đi đâu mà giang động cả nơi à, này à.
Thấy biết rồi hỏi hoài.
Bộ đi cưới vợ hay sao? Mà ê hề lễ giật à.
Cô nương đây đoán không mà hề sai quá, bọn ta đi kiếm dâu cho họ từng tới qua gia trang để mà coi mắt, thấy vừa ý thì rước quách. Nếu qua thế thương lặng nhằn chẳng ưng
thì cứ cầm vào là hốt tiền phải không?
Mày thông minh thiệt là đáng khen.
Cỡ nhà ngươi tài cán bao nhiêu mà toan đến qua gia trang làm rộn? Nếu thắng được ta thì tiếp tục minh hôn, còn nếu thua thì mau cuốn gói quay về, đừng tìm đến qua gia trang mà mang nhục.
Quy chu cho con gái nhà ai giữ đà quá dữ, nhưng mà như ta đây đường đường một đấng nam nhi, đánh tay đôi với con gái đàn bà coi sao đặng. Vậy chi bằng gia nhân đâu? Để cho chắc ăn, tao hô một tiếng là nhào vô một lượt. Chuẩn bị, vô.
Chết tụi em rồi, công tử ơi.
Chết công tử rồi, tụi em ơi. Ôi da, trời.
Được rồi, nàng ấy nàng là con gái mạnh mẽ, mà thấy ta là nam nhi yếu đuối, nàng ăn hiếp ta. Để rồi ta về, ta quay gia trang, ta mép với vợ ta. Ông già vợ ta, rồi nàng sẽ biết.
Qua gia trang không có hạng con rể gì nhà ngươi, hôn hồ mau cút đi cho khuất mắt đi.
Nè, nàng đừng có.
Đi chưa, hả?
Cái gì dữ vậy, để ta hỏi lại tụi nhỏ coi đã. Tụi mày đâu? Giọt gáp.
Bọn chúng chạy bò càng bò niên, cờ lộng siêu to ngổ ngang, chẳng khác nào một bãi trận tàn. Còn tiểu thơ quay dũng hiên ngang như một viên dũng tướng. Chỉ tiếc rằng ta là phận gái, khó mà ra khỏi quê môn. Nhà họ qua bao thuở anh hùng, đến ngày nay lại không trai lối dòi. Tiểu thơ tuy quần giận im mang, nhưng việc con quyền gẫm bật mày râu cũng khó sinh. Có những buổi chiều bên hiên dừng bước, ta lắng nghe cha ba than thở chuyện nước non. Không ai gặp vui loạn ly, đành khoanh tay đưa mắt mà nhìn. Dù đau xót trong
mà nay non nước đang cần tay ngơ mắt lắc sao đành. Ta sẽ sinh cùng cha mẹ già trai để tùng chinh.
Mãi vui câu chuyện tới nhà mà không hay đó tiểu thơ. Xíu mai vì ta định giả trai ngươi nên kính tiếng, để ta bàn qua cùng mẹ ta, nhờ người xin giúp mới mong cha ta ưng thuận.
Dạ.
Trong nhà ai cũng bận rộn, người treo đèn, kẻ kết quan, mà cái con xíu mai này nó né đâu mất vậy cả.
Tôi thấy vắng cả con Lan nữa, chắc chúng nó rủ nhau đi săn bắn rồi đi.
Hai đời ngày đàn trai ta qua, ta coi mắt con dâu mà nó bỏ nó đi đâu mất kìa. Bà, tại bà hết á.
Tại tôi sao?
Bà nuông chiều nó quá, nó đâm ra.
Là sao? Tại tôi là tại ai mà tối ngày sáng đêm hết coi rồi đến đây đó. Con gái gì mà đúng mai cũng đòi vợ cùng.
Cái đó hả? Người giống tôi nè.
Trong nhà tất cả gia nhân, đứa què tay đứa thì đặt cân.
Chung quy cũng tại nơi bà qua nghe kinh con làm ngơ bà nhắm mắt. Bà nói không có nghe con trai để nó ngổ nghịch cho vui cửa vui nhà.
Bữa nay sao nó không nhớ ngày con quan cùng phủ đến để cầu hôn.
Mà nó cứ đi bắn đi săn, hay là nó muốn cho tôi lại với bà rủ nhau vô tù cái tội dễ quan lên.
Dạ không.
Hả? À con xíu mai, sáng sớm mà mày dẫn tiểu thơ đi đâu tới bây giờ mới về, cái mày giả cái tao hết hồn hết vía vậy hả? Đi đâu?
Dạ đâu có đi đâu. Dạ con đi ra ngoài kia kìa, cái vợt vỏ cái đi à, dạ cái về. Dạ chứ có đi đâu đâu lão gia.
Ở ngoài kia là cái chỗ nào? Còn vợt vỏ là vợt với ai? Phải nói cho rành, phải khai cho thật, bằng không tới đập chết à.
Dạ dạ sáng tinh sương con cùng tiểu thơ đi đến bên cánh rừng, gặp đoàn người đông đảo cờ lông cùng kêu cưới với công tử họ Từ ra tay cùng tiểu thơ.
Nó ra tay đánh người ha?
Đánh dưới thôi chạy dài hết chân.
Trời đất ơi tiểu này chết đâu. Trời ơi con cái như vậy thì hết nước nói rồi. Tôi nói cũng tại bà nuông chiều nó mà ra mà tôi kịp. Ủa bà mày đi đâu mất rồi?
Dạ phu nhân vào trong sửa soạn để tiếp rước đàn trai.
Đàn trai chạy mất hết rồi còn ai đâu tiếp rước nữa. Xíu mai.
Dạ.
Vào mời bà mày ra đây cho ông nói chuyện.
Dạ. Gì ạ? Vì vợ chồng già rồi mà ông làm như con nít không bằng vậy. Mới vắng còn chút là kêu là réo rồi à.
Trời ơi bà làm gì tôi mê bà lắm vậy. Tôi kêu bà ra đây là tôi nói cái chuyện mà cái việc hôn nhân của con qua một Lan đó.
Thì tôi đang sửa soạn để tiếp rước người ta, không còn kêu réo gì nữa.
Con gái của bà nó rước cái đánh người ta chạy mất hết rồi còn ai đâu rước tiếp nữa.
Trời đất.
Thiệt là con gái của bà nó giống hệt lần là...
Giống ai?
Giống bà chơi.
Tôi có biết võ nghệ con quyền gì đâu mà giống tôi.
Ờ thì cái chuyện đó thì nó giống tôi. À mà nè bà thấy không? Bà có thấy võ nghệ của họ qua quả danh bất hư truyền không? Đến đội công tử họ Từ mà phải thua xiển miễn chạy dài thì bà phải biết gì hả?
Tính nó công vậy nè mà bảo sao con gái nó chẳng hung hăng. Mà ông nè, có phải ông vừa bảo qua Mộc Lan võ nghệ cao cường chẳng thua kém bực mày đâu không ông?
Chứ sao tôi dạy đó bà ơi.
Vậy ông nghĩ sao về cái việc con qua Mộc Lan nó nhờ tôi thưa lại với ông cho nó cùng quân giúp nước.
Quân binh nào mà chưa đàn bà con gây, tổ bà tính giỡn với tôi nên mới nói ra cái chuyện lạ đời.
Bộ ông không nhớ chuyện chúc anh đài giả cây xa nhà du học mấy năm mà tâm tích kia không hề bãi lộ.
Cái thằng Lương Sơn ba chắc nó đùi nên sống bên nhau thầm bấy nhiêu ngày mà không biết anh đài là gái giả trai. Hơn nữa hồi xưa người ta đi học đi hành còn bây giờ là chuyện chiến trinh.
Thì ông mới khen là con qua Mộc Lan nó võ nghệ cao cường.
Võ nghệ của nó là để đấu với cái đám gia nhân kìa, để hạ ba cái thằng công tử bột á. Mà thôi
được ông là ông cho nó lên đường nhập ngũ. Phải không? Ông ngoái là ông phải giữ lời à nghe.
Chứ sao bà, quân tử nhất ngôn mà.
Dạ.
Cái lỗ này, vậy? Trời ơi, con bay nữa, mới làm tới giật mình hoài à. Chuyện gì?
Dạ, tôi có một chàng trai, xưng là người ở đất hoài, tên Mang Lộc, xin vào ra mắt.
Người ở đất hoài, tên sao nghe lạ quá kìa. Nè, ra bảo là qua Gia Trang bữa nay bế môn tự khách.
Dạ, người này là khách võ biền, là tỏ vẻ xem thường võ nghệ của họ qua. Con sợ người ta nghĩ là ông không dám tiếp đó.
Hả? Mời vào.
Dạ.
Dạ, chàng bối tên Mang Lộc, vốn người ở đất hoài, tìm đến tận nơi đây xin cúi đầu ra mắt qua lão ba. Đồ đài lão ba vẫn an khương chứ?
Ủa, công tử là ai mới gặp lần đầu, sao dốc dáng và giọng nói chừng như là quen thuộc? Chắc tại tuổi già tâm trí không còn minh mẫn nên lão phu không khơi dậy được cái vãng xa xưa. Công tử đây là?
Dạ, vãng bối đây là kẻ thích ngâu vô đài đây mai đó để tìm thầy học võ. Nay tình cờ đến tận qua Gia Trang, nghe Trang chủ là bậc anh hùng, chốn giang hồ tiên nổ danh, kêu nên vào xin thọ giao mấy chiêu.
Tuổi trẻ anh tài thường sinh cao ngạo, còn sức già được mấy lầm hơi.
Nghe lão ba cương quyết chui từ giang bôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vì xưa nay người ta có nói rằng thể thùng rỗng kỳ kêu to.
Xin công tử giữ gìn lời nói nha.
Tại sao tôi phải giữ gìn trong khi lão bá xem thường khí tiết của con nhà võ?
Cung kính không bằng với lời, xin mời công tử ra
chiêu. Lão bá.
Mời.
Cha, cha có sao không cha?
Ủa, trời đất ơi, con Hoa Mộc Lan đây hả? Thanh thần ơi, bà ơi, bà ra đây bà coi đây nè.
Cái gì mà dữ vậy?
Bà ra đây bà coi. Con Hoa Mộc Lan nó phá tôi, nó phá bà, phá nhà, phá cửa.
Sợ hỏi chi à cười. Ông đâu với nó làm chi cho xảy ra cứ sự.
Nó giả trai tôi nhìn không ra, đâu với nhau mới ba bốn hiệp.
Nghề võ ông từng lão luyện, chắc là cô lan phải thua.
Vì mà thua tôi biểu nó quề, nó không có chịu quề.
Vậy chắc là ông thua.
Vậy chứ ai thua.
Đã hứa xin giữ lời.
Tôi hứa cái gì mà bà biểu giữ lời chứ không giữ lời nè.
Ông đã bảo là nếu con Hoa Mộc Lan nó muốn tùng chinh nhập ngũ thì phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất là giả trai làm sao mà cho ông nhìn không được. Còn thứ hai là phải đấu võ thắng ông. Bây giờ vụ đó ông tính làm sao?
Nói về cái vụ này bà với nó toa nập để mà hạ tôi đó hay không? Nhưng tôi nói không được là không có được. Cái chuyện mà cải Nam Trang tùng quân nhập ngũ đâu có phải là cái chuyện giỡn chơi mà.
Nhưng mà ông đã hứa.
Hứa cái gì? Bà muốn mang quà phải không?
Con xin phụ phục cúi đầu, xin cha già tha cho tội bất hiếu.
Còn đứng lên, cái tội rắn mắt giả trai mà đánh cha té nằm dài đó nha. Cha tha tội cho con đó.
Dạ thưa cha, đó chỉ là tội nhẹ, con còn một tội nặng hơn.
Tội gì mà nặng hơn nữa?
Dạ thưa cha, xưa tới giờ danh của cha loan truyền vang khắp nơi rờn vang tiếng đồn. Hứa ra câu nào cha quyết trong tay dời, nay vì con để cha trọn đời đành.
Xưa tới nay
lời sao đoan, xin ấy nên đi lời cùng con. Cha giữ nguyên danh lầm, đời sẽ không chê cười, không thì con sẽ mang ân ân này trọn đời.
Nếu tôi không cho con nó đi thì đời sẽ cho tôi làm cha mà ăn xui nó ngược.
Chứ sao?
Tôi nói một tiếng mà hai ba lời.
Chứ sao?
Đời sẽ cười chê tôi.
Chứ sao?
Đâu có được, đâu có được. Qua thấy Phương này là kẻ anh hùng, là người quân tử hãy nói là giữ lời. Qua một lần.
Dạ.
Cha bằng lòng cho con tùng quân nhập ngũ.
Dạ, tạ ơn cha mẹ. Con quyết không để dòng họ qua cái thẹn cùng thiên hạ.
Nè con có đi Kha Bảo cộng ly thân con. Con nên nhớ rằng con là con một. Bà hãy giúp con sửa soạn hành trang, sẵn tiệc tùng chuẩn bị đãi đàn trai đó, mà đem ra đây cho con nó ăn no đi, để nó lên đường ra chiến trận.
Qua Mộc Lan, vì quá thương con nên con muốn gì mẹ đây cũng chiều ý. Xin với cha cho con lên đường nhập ngũ tùng chinh, chứ con đi xa mẹ chẳng được yên lòng. Hơn nữa cha với mẹ nuôi chỉ có mình con là nguồn ăn ui.
Mẹ ơi, con cũng biết ra đi là cha mẹ ngày đêm thương nhớ. Tuy con sinh nhầm con gái nhưng nghiệp kiếm cung con đà nặng nở thì nở đầu mắt lấp tai ngơ nhìn sông núi điêu tàn. Nay phiên tạc ngưng binh tầm lấn biên thùy, khi tổ quốc nguy dông thất phu còn hữu trách, huống chi con mang trong người dòng máu hào kiệt anh thư. Mai mốt này ngoài biên hải mồ côi, con sẽ nhìn dần mây trắng bay mà nhớ về chốn cũ. Nhưng ngày nào nước non còn chìm trong khói lửa, nỗi nhớ niềm thương xin chốn tận đáy lòng.
Nhà ta không con trai để hiến dâng cho tổ quốc, con tùng quân giúp nước cũng rạng rỡ tâm môn. Nhưng những ngày dài thiêu vắng bóng con, làm sao mẹ ngăn được niềm thương nhớ.
Ngày nào bốn cõi bình yên, dẹp ban giặc nước về bên mẹ hiền.
Qua Mộc Lan, con đã nặng tình cùng đất nước quê hương, lẽ đâu mẹ cản ngăn làm cho con nhục chí. Nhưng mà mười mấy năm rồi trôi qua lặng lẽ, không một ngày nào con với mẹ rời nhau. Rồi giờ đây một mình con dâng ruổi trời xa, đem thân gái dài dầu cùng mưa gió. Biết đâu chuyện rủi mai nơi xa, trường khói lửa làm sao ngăn được cái lệ thường tình. Qua Mộc Lan, con nên bảo trọng lấy thân, mẹ không theo được bên con để lo chuyện đói no ấm lành. Chỉ còn biết chấp tay khấn nguyện cho mau đến ngày muốn tứ đoàn viên.
Con ở tùng quân giúp nước, bà phải vui lên cho hăng hái lên đường chứ, làm gì nước mắt bà ròng ròng vậy. Thiệt đúng là thường tình nhi nữ, mỗi chuyện mỗi khóc, mỗi chuyện mỗi khóc nè. Qua Mộc Lan, con ráng cẩn thận giữ thân nha con. Giáo gươm giống là giống vô tình rủi của bề gì, mẹ với cha khổ lắm. Mà không những giặc ở ngoài, quả trong con cũng phải giữ nữa. Vì cái đám bạn trai trong quân ngũ đó, con cũng ráng mà con đề phòng nha không con.
Thiệt, để con đi xa một mình tôi không yên dạ chút nào hết ông mà.
Bà đi nhập ngũ với nó đi. Hồi nãy cũng bà gian bà sinh, rồi bây giờ cũng bà đó, bà than bà thở.
Quá,
cái trợ gì? Trời đất ơi, mày dạ nhỏ nhỏ chút được không? Mày làm tao hết hồn hoài à. Ủa, mày làm gì gái không là gái mà trai không giống trai vậy mày? Ê cha, mày ăn trúng cái giống gì mà mọc râu tùm lum vậy mày?
Dạ, tiểu thư có hứa là sẽ cho con theo cho có bạn. Bây giờ được phần mình, tiểu thư quên mất phần con, nên con cải dạng nam trang để thử ông bà coi được cho con theo tiểu thư nhập ngũ.
Có con theo bà cũng yên tâm, nhưng mà con có biết con quyền võ nghệ gì đâu mà đòi đi đánh giặc.
Dạ, bấy lâu nay tiểu thư có chỉ cho con vài ba miếng để phòng thân, để con biểu diễn cho ông bà coi thử. Tả lộn lên
Thôi, trời ơi, mày đá cái điệu gì mà giống ngựa kéo xe gặp nghe hơi cọp vậy? Thiệt là cái nhà này nó loạn rồi mà tôi với bà đâu có hay biết gì.
Dạ, nếu ông bà thấy võ nghệ con không đặng tinh thông, cũng cứ cho con lên đường. Không lẽ trốn con qua người ta không cần người nấu bếp.
Xin cha mẹ cho Xíu Mai được theo con, dẫu sao có thêm một người đồng cảnh cũng yên lòng hơn giữa chân ba quân chỉ có một mình là phận gái.
Con nó nói phải đó ông. Ông bằng lòng đi ông, bằng lòng cho tôi vẫn giả đi ông.
Bà bằng lòng nghe không? Vậy thì tôi không phản đối. Thôi ai đứa bay đứng lên đi, sửa soạn lên đường chút kịp.
Dạ, dạ tạ ông với bà.
Xin từ cha mẹ cha, con lên đường nhập ngũ.
À kìa, quán trọ bên đường, ta tạm ngủ đêm nay. Xíu Mai,
dạ.
Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tông tích chúng ta bại lộ đi nha.
Xin tiểu
công tử an tâm. Này chú á.
Dạ, dạ kính chào vị công tử.
Có còn phòng trọ không?
Dạ, trên đường tìm người ngư hiệp, tôi vừa dừng chân đi quán trọ giữa đêm nay.
Ủa nó vậy? Ủa không phải chủ quán à?
Chủ quán bận dọn phòng cho tôi. Vì vậy công tử cũng muốn trọ đêm nay à?
Dạ, xin huynh đài tha cho cái tội hồ đồ của của chú em tôi đây. Quá thật tình chúng tôi muốn lưu lại đêm nay.
Tiếc là chỉ còn một phòng trọ cuối cùng mà tôi vừa chiếm đó. Nhưng mà nếu như vậy chẳng tị hiềm thì tiểu sinh tôi xin mời cùng ngủ tạm.
Ê, đâu có được. Huynh đài là con trai cùng tuổi này không phải là
không phải là con gái, nhưng mà làm sao chung đụng cho được. Làm sao?
Dạ, bọn đệ là phường võ biền thô thiển, ngủ quên nó thường hay dung tay duỗi cẳng bất ngờ, sợ dạ cũng bởi ban ngày có tập vợt võ công nên tối hay nằm mơ. Anh của tôi thì hay nhái rầm rầm, còn tôi thì thường hay thúc cụ chó, sợ huynh đài chịu hỏng thấu mà thôi.
Nữ quan này chỉ còn lại một phòng đôi, tôi nửa bên này nhị vị nửa bên kia, tuy mới gặp nhau nhưng bốn biển là anh em, huống hồ chi tôi gặp được cách anh hùng, mong nhị vị thuận lòng cho kết nghĩa đệ huynh.
Ý đâu có
dạ đâu chi trở ngại, anh đem tôi theo tiếng gọi non sông quyết lên đường tùng quân giết giặc. Nếu huynh đài cùng chung nguyện ước, hẹp hòi gì mà không kết nghĩa đệ huynh.
Chuyện trước tiên là có phòng trọ đêm nay, rồi sau đó cái
miên nói hồ đồ quen tánh, không khéo ông bạn đây cười chê bọn võ biền.
Như vậy chứ hiểu lầm như vậy. Tuy tiểu sinh tôi một đời lo việc bút nghiêng, nhưng lòng yêu nước dân tràn đầy quyết quan. Ách nước chưa kịp ra tay góp sức thì hòa nhà như lửa bỗng dầu sôi. Số là tên cướp cửu đầu sơn, đã hẹn ngày dây khốn phà gia trang, mà ngày cưỡng ép hôn nhân. Như em gái tôi là cành vàng lá ngọc, chịu quốc thân cho lũ côn đồ, phần thư sinh sức yếu tài hèn, làm sao mà trông đỡ cho cam. Vừa một lời cũng nghĩa anh em, chuyện của huynh là chuyện của chúng mình.
Có dịp để tiểu thơ trổ tài, ủa mà thấy tài à, xin huynh đài đừng lo ngại, tôi xin giúp một tay.
Vậy thì còn gì hơn, tiểu sinh này vô vàng đa tạ. Việc nhà xong chúng ta cùng nhau lo việc nước.
Vậy thì chủ quán đâu?
máu bại địa cái anh hùng ngộ. Anh hùng đã nhé.
Chào chư vị bằng hữu. Chủ quán đâu? Cho giò rượu và mâm cơm.
Chào tướng quân. Đêm đã khuya không ngờ còn khách đến. Tôi đã phiền chủ quán vào xóm thuê hộ cổ xe lừa. Thành thử không có người phục dịch tướng quân, thật là đắc tội.
Chư vị cứ tự nhiên đừng khách sáo. Đời chiến sĩ đã quen kham khổ, không phạn điếm thì đã có lương khô.
Nếu tướng quân không câu nệ lễ nghi, xin mời ngồi vào đây cùng nhập tiệc.
Giả lại, bọn chúng tôi trên đường tùng quân giết giặc, với tướng quân trong tương lai gẫm cũng một nhà, đem tài trai gợi nghiệp kim cung, tuy sơ ngộ mà tình như gắn bó.
Tôi Lý Quảng chức tổng binh, lãnh lĩnh Nguyên Nhung đi chiêu mộ anh hùng. Nếu chư vị đã quyết lòng, tôi xin được hân hạnh đề bạc dưới cờ Hồng Nguyên Soái.
Bữa tiệc hôm nay để kết tình bằng hữu, mà cũng là chiến hữu tương lai.
Thôi, nô đùa cho vui tình bạn thân thắm thêm nồng.
Không rượu đâu phải đâu mai, ta uống mừng nghĩa kim bằng.
Tôi tên là Lý Quảng.
Còn tôi Tạ Tiểu Sinh.
Tôi tên Hoa Mộc Lan. Còn tiểu đệ tên là Siêu Mại.
Dạ, dạ Siêu Mại.
Hiền đệ dốc dáng nho nhỏ dễ thương, sao lại mang cái tên nghe sao đói bụng quá.
Xong bữa tiệc này các em theo anh đến ra mắt Hồng Nguyên Nhung chứ?
Dạ, đáng lý ra chúng đệ theo Lý Huynh lên đường, nhưng vì bởi...
Dạ, vì bởi tại... Kẹt.
Kìa, có việc gì mà các em lại ấp úng? Có điều gì khó xử các em cứ nói ra, bởi vì...
Giữa nơi này à, ta có tình anh em. Dầu à, khó khăn gì hứng chịu cùng mà chơi há nhau.
Ta huynh chuyên nhà khó khăn, đứa em gái cứng như vàng, phải cùng cường đạo kết duyên.
Vậy à, bọn chúng ta sẽ chung cùng lo về quân cướp này.
Vậy chúng ta cùng nhau về Tạ Gia Trang, kéo Tạ tiểu thư phập phồng mong đợi. Chúng ta lên đường.
Chứ bằng ngủ về đây chứ đâu phải là bọn cường sơn thảo khấu. Ờ, củi lửa đâu mà chất đầy nhà vậy?
Em chuẩn bị phóng quả nếu bọn chúng vào đây bức bách. Dạ, dạ tôi làm lẫn lỡ tay, xin bác niệm tình tha thứ.
Ồ, gì mà bác, tôi có râu vậy chứ còn nhị hiếu à. Mà thôi, không có chi mà điều. Tôi không lẽ ra chắc để gáo dừa rồi.
Đây là Dung Ngọc, em gái của tôi. Còn đây là chư vị anh hùng đã cùng anh kết tình bằng hữu. Việc có ư cấp bách, Lý Huynh nghĩ coi ta đối phó cách nào.
Nếu chúng ta chuẩn bị rần rổ công khai, chúng sẽ quản hồn khiếp sợ, chẳng chịu lo mặt ra, không lẽ đợi mãi hay sao?
Chừng chúng ta bỏ đi, chúng sẽ xuất đầu lộ diện, chỉ bằng mai phục cải trang bắt chúng dễ dàng hơn. Giờ Lý Huynh á, Lý Huynh phải giả dạng là cô dâu.
Hả? Cô dâu hả? Ờ, sao được.
Đợi lúc nó nhập phòng là bắt sống dệt như chơi.
Trời ơi, tướng của anh vậy giả cô dâu coi sao được. À, người mạnh vẻ như em thì hành diệu kế đó phải hơn.
Bộ gió có qua đệ mà giả gái là hết chỗ chê.
Nhưng phải có người túc trực một bên để đề phòng bất trắc.
Siêu đệ hình tích như con gà te. Nếu mà cải trang tỳ nữ là ăn chắc rồi.
Cái gì chắc, cái vụ cải trang thì không thành vấn đề với tụi này, chắc ăn mà. Ông giả bây giờ nó cũng
thôi vừa vừa, không giống mà, tụi nó không giống mà.
Nhưng mà xíu đệ phải nhổ hàm râu đó đi mới được.
Ê không được à nha, để tôi lấy khăn hồng tôi che mặt tôi lại chứ nhổ hàm râu đâu có được à, lạnh cái lỗ mũi lắm.
Còn ngu huynh xin giả dạng kẻ hầu trà. Thôi việc ai nấy lo, kẻ ở trong phải gia tâm mai phục, người ở ngoài phải tích cực đề phòng. Ai hơ hỏng kể như bất tuân thượng lệnh,
xin tuân lệnh.
Sớm muộn gì tụi này cũng phải tuân hành mệnh lệnh của Lý huynh mà.
Dung Ngọc, em hãy đưa qua đệ và xíu đệ vào trong thay đổi xin đi.
Vâng.
Bơ anh vợ. Này anh vợ, vợ tôi đâu kêu ra đây, tôi rửa phước cái cho rồi. Lễ nghi phiền toái kéo dài vô bỏ, mình làm dài chung, cuốc dài khóc là ông bà tiên tổ cũng biết rồi. Bắt bọn lâu la đứng vàng hầu hoài lâu nó cũng chồn chân mọi người. Ủa, còn cái thằng nào mà bộ tướng con kịch cọc, cái mặt thì không, đứng khóc lớn như cái thằng ăn trộm vậy à, cái thằng anh vợ.
Dạ, tên hầu trà đó đại dương.
Ủa, bữa nay là người nhà hết rồi, đại dương tiểu hu gì nữa. Thằng anh vợ cứ kêu tên tôi bằng bằng dương, bằng khí, hay là kêu đại cái thằng em rể cho nó gọt lẹ lên.
Nếu dương ba nó nóng ruột, xin cho bọn lâu la ra ngoài nhậu nhẹt rồi mình hành lễ.
Ủa sao phải đuổi mà thôi cũng được, tụi bay ra ngoài nhậu nhẹt rồi đó lẹ lên.
Dạ mời đại dương theo tôi.
Đi gặp cô dâu phải không?
Dạ.
Chỉ được mau lên.
Dạ. Dạ. Đại dương quẹo mặt.
Quẹo mặt.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo mặt.
Quẹo mặt.
Quẹo mặt.
Quẹo mặt.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo trái.
Quẹo mặt.
Quẹo mặt. Quẹo trái.
Ôi sao quẹo hoài.
Bẩm tân nương đã đến giờ họp cẩn, tân lang vừa chịu đủ lễ nghi, chỉ sưng đầu gối vì lại mấy trăm lại, quỳ mấy trăm quỳ, và bị chặt tay trái vì nô tài bất cẩn.
Đâu bà cái thứ sơn sát, nếu không có nóng lòng mà gặp tân nương nó nghe, tao đã đập một cái cho bể sọ rồi.
Cái kìa đại dương à, coi chừng chặt luôn cái tay bên mặt à.
Ê, kêu ngạo hả mày?
Chứ mày gã, mau mở cửa rước tân lang vào hành lễ giao vui. Dạ, mời tân chủ vào hành lễ.
Hả? Trời ơi, tới giờ phút này mà còn lễ lọc gì nữa. Đến phòng qua thì có người đưa, vào cửa chốt là có kẻ rước, sao mà phiền phức quá vậy?
Tân lang ơi, tân lang có thương em không?
Thương chứ sao không thương?
Thương em hả? Thương em thì phải đúng theo ly lễ, bằng không thì em giận.
Ây da, trời ơi, giọng nói sao mà nó ngọt như đường vậy đó. Ủa, mà sao ta nhớ cái bữa ta vừa mới thấy mặt nàng, rồi bây giờ sao lạ quắc lạ quơ, khác với lúc nọ so ra quá nhiều.
Vì quá ổ người mới thấy khác, xin đừng nóng nảy mà chi. Quỳ mai mới đúng lễ nghi, uống ba chung rượu để em lại mừng.
Ôi trời ơi, rắc rối qua. Thôi cuốc thì cuốc.
Tần lang bái, tần nương tam bái.
Trời ơi, nghe bái mà muốn điếc lỗ tai. Cuốc hoài nó eo xương sống cong xương sườn chết tôi.
Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn được vợ thì phải chịu mệt lại dài dài.
À, rõ ràng rồi. Các người đừng mong qua mắt được ta. Các người là ai mà dám vào đây giả dạng? Còn tại Dung Ngọc đâu? Nói mau mà không tôi đập chết.
Đập nổi không?
Hổn lắm. Kìa. Tại Dung Ngọc, tại Dung Ngọc đây rồi. Nàng đừng mong đến được ta. Ta bắt được nàng rồi, ta sẽ hỏi tội bọn này sao? Tại Dung Ngọc.
Tay lại.
Hay là trời ơi, chết em rồi,
xin chư vị tha thứ giùm em. Em lỡ dạy một lần, từ đây về sau em không dám tay chính. Ô quên, tay nặng, ô phải tay phạm nữa.
Để em có tình này lại cho. À tiểu thơ sợ quá nên ngất xỉu rồi. Tiểu thơ, mà cố tỉnh tiểu thơ lại đi. Người nói cái gì lộn xộn vậy? Ủa quên, à, Hoa Quynh, mà cố tỉnh thả tiểu thơ đi.
Còn lâu la cũng bị trói sạch cả rồi. Qua hiện đây, mau bọc tiểu thơ ra đại sảnh.
Tiểu thơ, tỉnh dậy tiểu thơ.
Hả? Tớ cướp của đồ sơ đó rồi.
Kìa, em đã tỉnh. Hắn đã bị Hoa Mộc Lan và Siêu Đệ bắt trói lại rồi.
Còn em thì sao?
Em quá xúc động mà bất tỉnh. Hoa Hiền Đệ đã cứu em và bồng ra đại sảnh.
Hả? Hoa Hiền Quynh đã bồng em ra đại sảnh.
Trời,
tạ đại huynh ơi, nghĩa phận em thật là bạc phước. Tranh cái nhục này lại rước cái nhục khác vào thân.
Kìa, em nói gì lạ vậy?
Hoa Mộc Lan đã nhất quyết tự năng thì thôi các anh cũng đừng nên nài ép. Mai đây khi tạ đại huynh lên đường tùng chinh cứu nước, em sẽ vào chùa quy y thi pháp chôn chặt nỗi đau buồn. Để mà tôi cho thân phận má hồng, trót sanh phận gái 12 bến nước, khỏi xa vào bến đục là chẳng gặp được bến trong. Hoa Mộc Lan quyết chẳng bằng lòng, có lẽ tại số em vô duyên bà phước, hay là tại nhan sắc em chẳng qua nhường nguyệt hẹn nên không xứng đôi cùng khách anh hùng.
Không phải vậy đâu tiểu thơ à.
Là một cành hoa khuê cắt, bề sắc tài nào có thua kém ai đâu. Kẻ nào kiếp chưa khéo đường tu, kiếp này mới được vừa mắt ngọc. Chỉ hiềm gì Hoa Mộc Lan tôi tài sơ đức bạc, chỉ sợ làm khổ lệ cho tiểu thơ.
Chỉ tại em tôi phận hầm duyên yêu nên đời nó phải chịu sầu chịu khổ. Nếu Hoa Hiền Đệ không vừa lòng đẹp ý thì nó đành chịu vậy thôi, chớ đâu dám cách phiền người. Xin đừng chọn tiếng lửa lời và an ủi cho nó thêm buồn tôi. Dung Ngọc ơi, từ anh trước về cho em nỗi khổ thì cứ chịu khổ sầu cho vừa và người ta.
Ta không ngờ người như Hoa Để mà lòng dạ lạnh lùng như băng tuyết, thản nhiên nhìn nỗi khổ của người ta.
Không phải vậy đâu, chỉ tại tiểu đệ.
Ta và Hoa Để đã thề chung vui chia khổ, nhưng nỗi khổ nhục này của tạ gia chắc Hoa Đệ không thể nào chia được.
Tiểu Hoa Quynh hãy nhận lời đi cho vui vẻ mọi đàn, rồi sau đó mình liệu mà tiến tới. Chắc ông bà ở nhà cha mẹ ta. Tạ Hiền Quynh, tạ tiểu thơ, riêng tôi xin nhận lời, nhưng xin chờ giải ngũ trở về tối thưa qua cùng cha mẹ. Rồi
một lời đã hứa là đẹp đẽ lắm rồi, chắc bá phụ và bá mẫu biết tin này mừng lắm.
Phải, ông bà tôi mà hay tin Hoa Mộc Lan cưới vợ, chắc là ông bà tôi mừng xanh mặt. Siêu Mai,
mọi việc kể như đã xong xuôi, bây giờ chúng ta hãy gác lại việc nhà mà lo việc nước.
Hoa Lan lên đường xin bảo trọng lấy thân, em xin khép cửa phòng quê ngài mong đêm đợi.
Xin tạm biệt nàng và hẹn ngài mai ngộ. Chúng ta lên đường.
Hoa Đệ, em quả thật là người hữu chí, rảnh việc binh nhung thì miệt mài cùng sách vở bút nghiêng. Tương lai em chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ, nhưng mà em đọc sách chi sao gương mặt em lộ vẻ u sầu buồn bã vậy?
Em đọc truyện ngày xưa, truyện đời Đông Tấn, truyện nàng họ Chúc xa nhà giả dạng năm.
sống bên nhau đã bao ngày, chung học ở một trường, chung nhau một thơ phòng, không lẽ nào tài điếc mắt đùi?
Chắc có lẽ là do nơi số phận nên sao
trời đang giáng theo hướng về.
Sang sông chiến chạy, chẳng hay qua tướng quân có diệu kế chi đối phó.
Theo ý của tiểu tướng thì đêm nay thừa lúc không trăng, chúng ta áp dụng kế không, vẫn để quân canh chiến chạy đừng tắt lửa, còn đại quân thì mai phục chung quanh, riêng tiểu tướng sẽ phục ở bờ sông.
Khen thay cho quà tướng quân, tối trẻ mà tài ba cao kiến vô cùng, nhất định trận này quân ta sẽ thành công.
Dạ, tiểu tướng nào có được bao nhiêu tài trí, vì nguyên soái qua thương nên khen qua lời, khiến cho tiểu tướng càng thêm e thẹn.
Chẳng những khen mà ta còn tặng nữa, ta còn một đứa con gái tuổi mới cập kê, xong việc chiến chinh, nếu tướng quân không chê, ta sẽ cho nó theo người mà nâng khăn sửa chắc ý.
Dạ, Nguyên Nhung là người trên, tiểu tướng là kẻ dưới làm sao dám khinh mạng người trên. Dạ, tiểu tướng.
Như
dạ.
Vậy là Hoa Mộc Lan đã vâng lời nguyên soái đó.
Hay lắm, việc đó để tính sau, bây giờ hãy lo phận sự.
Tuân lệnh. Ủa, sao cái vụ nào cũng có anh nói dối chứ?
Thì qua để nói như vậy không phải là đã bằng lòng rồi sao?
Thiệt là. Không phải chỉ có Lương Sơn Bá mới là gã đàn ông ngu ngốc mà
qua để muốn nói.
Em muốn nói là thôi, anh đi lo phần sự của anh trước đi rồi lãnh tội sao. Tôi đi đây.
Qua để
Tình
tình bằng hữu mà thật nhiều lưu luyến. Nghĩa đệ huynh trọn kiếp chắc khó quên. Mai mốt này đôi ngã đôi phương, em sẽ nhớ mãi đêm nay đầy kỷ niệm. Vòng tay thương mến của người, người anh kết nghĩa chắc đến trọn đời không thể nào quên.
Đã cùng nhau kết tình bằng hữu thì phải tận tình lo lắng cho nhau chứ. Em bận tâm chi điều đó. Thôi để anh cởi áo đặng bằng bó vết thương nhau.
Không được đâu, anh đừng có.
Kìa, em làm như là con gái không bằng vậy đó. Để anh săn sóc vết thương. Đây nè, để lâu nó lặng độc là nguy đó. Lại đây anh.
Không được.
Nếu huynh để chuyện đó cho em lo, anh mà cởi áo cho qua thì
tao phạm
thương. Để em đưa anh về doanh trại. Thôi đi.
Sư đại, sư đại, mẹ cẩn thận nghe tao một chút mới được. Sợ mãi văn tài đến trước.
Đến chừng đó rồi anh sẽ hiểu. con sứ đại hay tin này chưa?
Hay rồi, nó đang cùng tả tiểu sinh từ giả.
Thôi, chúng ta cùng ra đó để họp mặt lần cuối cùng trước khi từ giả.
Chúng ta đi.
Đi.
Xíu đệ,
mai em về rồi anh ở lại, biết đến ngày nào mới gặp nhau. Đường dài thăm thầm mù khơi, biết anh có nhớ tới người em xưa. Xíu đệ ơi, anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi mãi. Anh nhớ em như lá nhớ cây, như mây nhớ gió, như lương sơn ba nhớ anh đây. Nhưng mà em với anh cùng chung thật lâu mài,
đó là anh so sánh để cho em thấy cái lòng nhớ thương của anh nó tha thiết biết bao nhiêu.
Đó là anh nói để cho em vui, chứ anh đẹp trai thì làm sao. Mà sao cũng được.
Nếu mà Xíu đệ không tin thì anh xin thề, nếu quên Xíu đệ thân gởi đầu dấu.
Thôi thề thốt chi anh ta, em nhờ đã tin anh, bao nỗi niềm thương nhớ xin gửi nhau một ngày.
Đừng nhân nhau cho có ta trong lòng, em ơi em chớ giận chớ hờn gì nhau.
Nhớ anh muốn khóc, nhớ em muốn khóc, mấy năm gần nhau, mấy năm cận kề, giờ xa nhau buồn sao.
Thôi mình hãy nâng ly trong giờ phút chia phôi, mai cách ngàn sông núi trong phút giây phân ly. Còn gặp nhau ta nói câu ta từ, tay nắm tay uống cạn chén nồng tương đi.
Dẫu mai dọc thăm núi cao cách trở, dẫu xa ngàn xa cái câu thề,
nguyện không bao giờ quên. Thôi cạn chung từ tà, em trở lại cô hương.
Xin anh nhớ đừng quên, qua gia trang em đợi, tạ huynh xin ghi giả. Đừng quên đó em gái nhỏ Xíu Mai.
Xíu Mai, hai em về bình yên,
hai anh ở lại mạnh giỏi.
Qua đề
Lý huynh. Phận trai trung gái hiếu mà chưa chịu yên bề gia thất, đây độ tuổi xuân nó lại sớm về chiều, đời nó héo hôn tiêu điều thì tội nghiệp.
Bà làm chỉ mình bà biết thương con, còn tôi chỉ biết thương.
Thương ai? Hả?
Có gì? Thương rượu với thương ai?
Phải rồi, ngày chi tối ông có thỉnh làm tên mời xóm dưới lên ăn nhậu, để họ nghe ông bô bô tường thuật cái chuyện chiên hạ trình. Làm như ông đi lính không bằng, thế những chiến công hiển hách hoài hùng.
Ôi bọn đàn bà tâm sơ trí hẹp, mình khoe khoang chiến tích của con lang, là có ý đem con mình ra để giới thiệu với khanh tướng trong hầu trăm anh thấy việc.
Ôi cái con tìm chồng giữa chốn ba quân lửa là
giữa chốn ba quân ghét bà bảy năm làm già, chẳng có con ma nào đến hỏi cứ về làm vợ. Sợ nói chồng nó không phải làm quảng cáo á.
Dạ bẩm lão gia có người của Hồng Nguyên Nhung, đến đây xin đưa lễ vật vào, muốn gặp gia chủ để nói chuyện hôn nhân.
Bay mau ra tiếp người của họ Hồng, còn bà vào trong lo sửa soạn cho con Lan.
Bà thấy chưa? Bà thấy cái tài quảng cáo của tôi chưa? Gì xí?
Dạ bẩm lão gia.
Chi?
Có quan nhân đây xin vào ý kiến.
Cho vào.
Ủa, cô nương này sao mà
giống hệt Siêu Đệ quá vậy cả.
Ai đây?
À, dạ, dạ, vạn bối là Lý Quảng. Kính chúc ba ba sống lâu muôn tuổi.
Cảm ơn, cảm ơn. Chẳng hay người đến đây tương cậy việc gì, cứ thẳng thắn vào đề thì lão phu đây thì... Tuy có tuổi nhưng bầu nhiệt huyết chắc chép một thanh xuân à.
Dạ thưa lão ba.
Gì?
Dạ số là...
Là gì?
Cũng bởi...
Ở sao?
Dạ tại vì...
Ồ, sự lập cập là cả cái chuyện dịch chuyển ra, không qua cái chuyện hôn nhân phải không?
Dạ dạ, cũng bởi...
Bởi sao?
Tại vì...
Gì?
Dạ họ qua với họ Hồng, dạ vốn chỗ thăm tình cố cựu, dạ giảng bối với họ qua cũng ở chỗ thăm giao á.
Ủa? Sao tôi không hay biết gì cả?
Dạ, chúng con trước đây đã từng vào sanh ra tử với nhau.
Thì ra là vậy.
Dạ, nè, từng ăn chung mâm nè, từng ngủ chung giường nè.
Trời!
Dạ, gì vậy lão ba?
Dạ, trời dạ, trời. Đôi bên có ước hẹn kết nguyện, dạ có người làm chứng nữa đó.
Trời ơi, trời! Con tôi... Mà thiệt vậy không?
Dạ, việc này mà họ qua từ chối á, giảng bối đành nằm già đây thôi đó.
Ủa, ngang ngựa khí, ta không gả cưới gì cả.
Dạ, họ Hồng nhất định gả.
Ủa, gì kỳ vậy?
Bẩm lão gia.
Gì?
Lý Tôn Quận Tường xin lễ để nhắc lời hứa gả.
Hứa nào?
Dâu về sum họ.
Trời đất ơi là trời. Hai đàn đều gả thì lấy ngay để cưới. Quả cái chuyện tiên cái đầu cho cả đôi à bên.
Giống hệt ai? Dạ giống hệt tiểu thơ vậy.
cơn mộng đã qua rồi, chỉ còn thực tại mà thôi. Lý Huynh ơi, 7 năm trời ngọt bùi ấm lạnh có nhau ngoài thiên địa, vậy mà cánh nhãn đầu thú không trở lại ngày xưa ngắm. Cá lội xuôi dòng cá vẫn biệt tâm, người đi cần chỉ biết kẻ đợi khổ âm thầm. Càng xa xăm bao dặm thời nhớ nhung dài thêm bây giờ.
Trời ơi, cấp cho tôi tâm mê đi, tôi sinh với tiên mà chẳng rõ non cao, đã đào diễn mà chưa hay mình khác nước. Xin đừng chế cười kẻ đã cười chế lương sơn, ba gã tình si được sống gần gũi người yêu lý tưởng mà chẳng tìm ra chân tướng kẻ.
Tử Lương hơn Lý nhờ có sư mẫu băng tinh, còn Lý thua Lương ở chỗ phải làm mai người yêu cho kẻ khác.
Đừng xin đừng thốt ra những lời kinh trọng đau lòng, tiếc sạc giá
soi thương tình muốn gả con cho.
Rồi người muốn lập công to, dội vàng nhân lãnh vai trò băng nhân.
Trời ơi, tội cho huynh quá mà. Lúc nào huynh cũng nghĩ đệ là đệ, chứ ai về như vậy mà vậy.
Bây giờ vậy huynh không chịu hay sao?
Thôi mà Chúc Anh Đài làm khó Lý Quảng hoài.
Vậy là Lý Quảng chỉ biết có Chúc Anh Đài thôi phải không?
Trời ơi, tội nghiệp Lương Sơn Bá quá mà qua Mộc Lan.
Bà ra đây tôi nói chuyện cho bà nghe.
Ê chết, chàng đến kìa, em xin tạm đánh mặt nha.
Tôi nói thiệt với bà đó, nhưng cái chuyện này tôi không biết. Bà tính sao mà bà tính? Con tôi là con gái mà, nó đem phụ nữ đàn bà đến đây rồi nằm giả đòi gả, đòi cưới hỏi loạn sà ngầu hết á. Bà tính sao mà bà tính đi?
Ông sao, cái chuyện gì rồi cũng giải quyết hết á. Thủng thẳng rồi giải quyết, thủng thẳng rồi nó cũng êm xuôi. Mình già rồi, thủng thẳng nói, thủng thẳng.
Ô, xin tôi thẳng với tôi thủng luôn đó. Còn bà muốn thủng hả? Bà thủng.
Ê, chết rồi lão giáo.
Gì vậy?
Dạ, người của họ tại gia can họ quyết. Rồi vô tới kìa.
Dạ, kính mừng ba. Ô kìa, đi lại Vinh. Hôm nay không hẹn mà chứng hữu lại gặp nhau à. Dạ, và xin vị lão bá cho phép qua hiện đệ ra chào bằng hữu và đón nhận tân nương.
Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi, chắc tôi điên quá, chắc tôi điên, tôi điên quá nè. Đó, bây giờ bà ở đó mà thủng thẳng mà giải quyết đi, tôi thẳng một lèo ra sau giường cho có tiền.
Nhà cửa khách cứa rộn ràng mà cái miệng ông quang quá, ông cũng tưởng tan nhà sập cửa nữa. Dạ, chẳng hay hai ông đến đây vì chuyện của thằng Hoa Mộc Lan hay là chuyện của con Hoa Mộc Lan?
Dâm thưa ba mẫu, giảng bố với Lệnh Lan cùng Lý Quân đây dung bạn đồng quân ngũ. Ngày trước khi ghé qua Tây Trang, thề kết với đệ huynh cứu em cái tôi thoát khỏi tai nạn. Sau đó hai đàn đồng tâm kết ước hẹn sau này sẽ tính chuyện đâm.
Bây giờ lan mê tin nhiệt hồn nhân. Những con của ta không phải bực mày đâu, không lẽ quần xóa lại đi cưới quần hồng.
Trời, không lẽ mình đang nằm mộng nằm mơ.
Con Lan đâu? Ra biểu coi nè.
Nha.
Dung Ngọc ơi, em khổ tới nơi rồi.
Như vậy thì còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Uống không tôi năm lần bảy lửa, muốn vừa lòng ai mà cốt lại tìm trong.
Phận dung tròn chỉ còn có
tạ huynh với người họ xíu mặt mày bí sĩ như hai cái bánh bao chiều.
Gì bánh bao xíu mại?